Xin tất cả chúng ta cùng đứng. Shall we all rise? Quý vị có thích trời mưa không? Bây giờ tôi nói với quý vị là ở trên trời, mặt trời đang chiếu sáng, quý vị có tin không? Mà đâu? Người ta nói rằng nếu trời mưa thì anh nên tự nhủ rằng sau đám mây đen vẫn còn cái nền trời xanh và mặt trời vẫn đang chói sáng. Chúa của chúng ta đang ngự trị trên vũ trụ vạn vật. Chúa là đấng đang chiếu sáng. Ôi rạng ngời, thiên nhang vinh quang đời đời, từ ngôi chí thánh, nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi. Hãy hướng về Đức Chúa Trời là đấng cao cả đang chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta.
Thank you.
phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay, nương náu nơi Chúa trong cơn phong ba bão táp của cuộc đời. Hãy cúi dâng lên Chúa lời ca sướng với bao nhiêu tâm tình thiết tha của chúng ta.
Thank you.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên cho Chúa lời ca ngợi. Chúng con dâng lên cho Chúa mọi vinh quang, vì Chúa là đấng duy nhất đáng cho chúng con ca ngợi và tôn thờ. Vì Chúa đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con. Con tạ ơn Chúa vì được tôn thờ Chúa buổi sáng hôm nay. Xin tiếp nhận tất cả những lời ca, tiếng hát và lòng tôn thờ từ nơi đáy lòng của chúng con dâng lên cho Chúa buổi sáng hôm nay. Trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Xin chúng ta cùng nghe lời Chúa trong sách Xuất Ê-díp-tô ký chương thứ 14, từ câu 15 cho đến câu thứ 25. Chúa rẽ biển đỏ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, sao ngươi kêu vang ta, hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng, theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pha-rô-ôn cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pha-rô-ôn, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel, lộn lại đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại ở về sau. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đàn này, soi sáng ban đêm cho đàn kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau thực. Và Môi-se giơ tay trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bài ra khô, nước phân rẽ, dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-rô-ôn đều theo xuống giữa biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ê-díp-tô bèn nói với nhau rằng, ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta.
Chúa quá yêu tôi, lệ tràn khóe mắt, được ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió. Ngài thiệt nỗi lo, hồn vội bán mất. Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ, làm lại dấu vết ô nhiễm. Cứu Chúa đã quá từ tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững. Dù đời bao tố đã thương, ngài đã lên cao, hồn được Chúa nhân lên cao, đến nỗi từ trong thành con mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi công tha Chúa tôi, những khi buồn vui chán đời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Mưa được Ngài dắt tay, lầm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống thương, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vẫn buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bao tố đã thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi từ trong thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Rồi Ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết ô nhơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bao tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, 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 Chúa.
Lạy Chúa, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hôn được Chúa nhấc lên cao. Tôi mong mỗi chúng ta đều kinh nghiệm điều đó, kinh nghiệm về tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Người xưa có câu như thế này: ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Thật đúng như vậy, nếu con đường trần gian bao giờ cũng phẳng lặng thì chúng ta đều giống nhau cả. Nếu cuộc đời lúc nào cũng phẳng lặng, không có thách thức nào thì đó chưa hẳn là đường đời. Đoạn đường dài 40 năm mà con dân Chúa đi từ Ai Cập vào đất hứa cũng vậy, vừa được giải thoát khỏi Ai Cập là phải đối diện với một trở ngại vô cùng lớn lao, đó là biển đỏ trước mặt và quân thù rượt đuổi theo phía sau. Đây không phải là tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhưng đây là bước đường cùng. Có khi nào quý vị lâm vào bước đường cùng như vậy không? Chúng ta làm gì trước ngã đường này? Tiếp tục bài học hành trình vào đất hứa, hôm nay chúng ta học bài thứ hai, vượt biển đỏ. Ước mong rằng hành trình của con dân Chúa, thách thức của con dân Chúa sẽ giúp chúng ta đối diện với những thách thức trên trần gian này. Chúng ta có thể nhìn vào câu chuyện con dân Chúa vượt biển đỏ trong ba giai đoạn. Quý vị có tờ giảng bài. Ba cái điểm ở trong bài giảng hôm nay đó là trước biển đỏ, trong biển đỏ và sau biển đỏ. Trước biển đỏ, trong biển đỏ và sau biển đỏ. Biển Đỏ ở trong nguyên văn là biển sậy, biển của cây sậy. Đây là cái vùng biển thuộc vùng vịnh kinh đào Suez và kinh đào vịnh Suez và kinh đào Suez ngày hôm nay ở Trung Đông. Cái địa điểm chắc chắn rõ ràng nơi con dân Chúa vừa qua ngày xưa chúng ta không rõ, nhưng chúng ta biết kinh đào Suez ngày nay được thông với một cái biển hồ lớn gọi là biển đắng, The Bitter Lake. Cái biển hồ này ngày xưa rất có thể đã thông với Hồng Hải, tức là Biển Đỏ, và đó là nơi mà con dân Chúa đã đi qua. Cái phép lạ vượt Biển Đỏ được ghi trong sách Xuất Ai Cập ký tại đây, cũng như những phép lạ khác trong Kinh Thánh, có thể được giải thích bằng một trong hai cách sau đây. Thì những phép lạ là điều siêu nhiên Chúa làm, chúng ta không giải thích, không cần phải giải thích thì chúng ta tin vào phép lạ. Nhưng mà chúng ta có thể suy luận bằng hai cách sau đây. Thứ nhất là Đức Chúa Trời có thể dùng những hiện tượng có sẵn trong thiên nhiên trong một thời giờ đặc biệt để bày tỏ quyền năng của Ngài. Tôi xin nhắc lại, Đức Chúa Trời có thể dùng những hiện tượng có sẵn trong thiên nhiên, mưa, gió, sấm chớp gì đó, nhưng mà trong một cái thời điểm đặc biệt để bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta nhớ 10 năm về trước có trận tsunami khổng lồ xảy ra tại Á Châu. Và trước khi có cái cơn sóng thần tsunami xảy ra đó thì điều gì xảy ra? Nước biển rút ra thật là xa. Và trong một khoảng thời gian sau, nước biển lại ập vào lôi cuốn đi tất cả. Và cái câu chuyện mà con dân Chúa vượt qua Biển Đỏ cũng vậy. Nước biển bay ra khô, con dân của Chúa đi qua được. Rồi sau đó là nước biển lại ập trở lại. Cho nên rất có thể tôi không nói là việc con dân của Chúa vượt qua Biển Đỏ là tsunami đâu. Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời có thể làm trận tsunami để mà bày đất ra khô rồi ập lại, thì cái chuyện mà con dân Chúa vượt ra Biển Đỏ đó là chuyện dễ hiểu rồi. Cho nên phép lạ có thể được giải thích bằng những hiện tượng có sẵn trong thiên nhiên trong một thời giờ nhất định mà Chúa định ra. Nhưng phép lạ cũng là những điều mà Đức Chúa Trời làm không nhất thiết theo quy định thiên nhiên, bởi Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng thế giới này, tạo dựng muôn vật mọi loài, và những định luật ở trong thiên nhiên này do Chúa thiết lập ra thì Chúa cũng có thể không theo những quy định thiên nhiên đó, bởi vì Chúa là Đấng tạo hóa. Xuất Ai Cập ký đoạn 14 câu 4 ghi như thế này: Ta sẽ vì Pharaoh và cả toán bên người được rạng danh, người Egypto sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Người Egypto, người Ai Cập sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chứng tỏ rằng Chúa là Đấng tạo hóa, Chúa cầm quyền trên muôn vật mọi loài, cho những định luật vật lý, cho những định luật ở trong thiên nhiên. Vậy khi bài học về Chúa rẽ Biển Đỏ tại đây, chúng ta là người tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa có thể làm điều đó qua các hiện tượng thiên nhiên. Đây có thể là một hành động siêu nhiên mà Chúa lập ra, không có gì khó hiểu cả. Thật ra phép lạ rẽ nước trong Biển Đỏ được mô tả rất là rõ ràng ở trong câu 21 của Xuất Ai Cập ký đoạn 14 mà chúng ta vừa nghe. Vả Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến, đùa biển lại trọn cả đêm, Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Kinh Thánh nói rất là rõ, đây là một hiện tượng thiên nhiên, Chúa đã dẫn trận gió đông đến thổi để nước biển bày ra và con dân Chúa có thể đi qua được. Nhưng bây giờ chúng ta học trước khi Chúa rẽ biển đỏ đó, điều gì xảy ra? Trước khi Chúa rẽ nước biển cho con dân Chúa đi qua, có ba điều mà chúng ta ghi nhận. Trước hết là có việc dời hài cốt của Joseph. Quý vị mở Kinh Thánh ra, nhìn trước khi con dân của Chúa được Chúa rẽ Biển Đỏ ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 13 câu thứ 19. Chúng ta nhớ là con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập sau khi họ làm nô lệ là đã 400 năm, và đây là điều họ đã làm trong câu 19. Môi-se dời hài cốt Joseph theo mình, vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng: chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Quý vị để tay ở đó và mở ngược lại một vài đoạn ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 50. Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 25, ông Joseph trước khi qua đời, đây là lời trối trăng của ông. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Ông Giô-sép trước khi chết yêu cầu anh em của mình hãy dời hài cốt khỏi Ai Cập. Và bây giờ ông Mô-sê đã làm đúng như vậy. Và quý vị đọc thêm với tôi một câu nữa ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 32. Giô-suê đoạn 24 câu thứ 32. Giô-suê là ông Mô-sê là người dẫn con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập, nhưng ông Giô-suê là người dẫn con của Chúa vào đất hứa. Cho nên ông Mô-sê là người dời xương cốt của ông Giô-sép ra khỏi Ai Cập, nhưng ông Giô-suê làm điều này ở trong Giô-suê đoạn thứ 24 câu 32. Hài cốt của Giô-sép mà dân Israel đã dời từ xứ Ai Cập thì người ta chôn ở Si-chem trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô, cha Si-chem giá 100 miếng bạc. Con cháu Giô-sép được hài cốt đó làm sản nghiệp. Quý vị thấy ba điều đó không? Ông Giô-sép trước khi chết yêu cầu dời hài cốt của mình đi. Ông Mô-sê làm đúng như vậy và ông Giô-suê đã chôn hài cốt của ông Giô-suê, xin lỗi, của ông Giô-sép ở trong vùng đất hứa. Điều này dạy chúng ta điều gì? Thời gian giữa các sự kiện này là khoảng 4 thế kỷ. Điều này cho thấy rằng đức tin của các tổ phụ và đức tin đó đã được thực hiện như thế nào. Ông Giô-sép là người có đức tin. Ông Abraham là tổ phụ của người Do Thái được Đức Chúa Trời hứa ban cho vùng đất hứa. Nhưng bởi vì phải xuống Ai Cập lánh nạn, cho nên cả dòng dõi của Abraham ở trong Ai Cập và bị làm nô lệ tại đó suốt 400 năm. Dù sống ở tại Ai Cập, nhưng con cháu của Abraham lúc nào cũng hướng về vùng đất hứa đã được Đức Chúa Trời hứa cho ban dân tộc của mình. Và chính vì vậy mà trước khi chết, Giô-sép đã trối trăng với các anh mình và xin các anh dời hài cốt của mình về vùng đất hứa. Ông Mô-sê đã thực hiện điều đó cho Giô-sép và cuối cùng Giô-sê đã cải táng Giô-sép tại vùng đất hứa. Chi tiết này cho thấy điều gì? Chi tiết này cho thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn giữ đúng lời hứa của Ngài và Ngài chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa đó dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Tôi xin nhắc lại, Đức Chúa Trời luôn luôn giữ đúng lời hứa của Ngài và Ngài chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa đó dù bao nhiêu năm trôi qua. Thưa quý vị, đây cũng là chân lý mà chúng ta cần nắm vững để sống đời sống đức tin của mình. Nhiều khi chúng ta trông mong chờ đợi nhiều điều mà thấy điều đó không xảy ra. Và chúng ta nghĩ rằng có lẽ Chúa đã quên chúng ta rồi. Chúng ta xem ở trong Dân Số Ký đoạn 23 câu thứ 19. Dân Số Ký đoạn 23 câu thứ 19 ghi như thế này. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con của loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Kinh Thánh là quyển sách đầy dễ mô tả chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín và việc hài cốt của ông Giô-sép được dời đi từ Ai Cập để đem về Canaan, đem về vùng đất hứa, cho chúng ta thấy sự thành tín đó của Chúa. Vậy quý vị và tôi, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, hãy nhớ Chúa của chúng ta là đấng thành tín. Chúng ta có thể thất tín với Chúa, nhưng Chúa luôn luôn thành tín với chúng ta. Chúng ta hãy nắm lấy lời hứa của Ngài. Kinh Thánh đầy dẫy những lời hứa, những lời tiên tri đều đã được ứng nghiệm. Vì vậy trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta hãy nắm vững lấy lời hứa của Chúa để được tiếp tục hướng dẫn và được tiếp tục nhận những ơn phước của Ngài, kinh nghiệm ơn phước của Ngài. Như vậy, điều thứ nhất trước khi con dân của Chúa vượt qua biển đỏ là dời hài cốt của Giô-sép. Điều thứ nhì, chúng ta xem ở trong đoạn 13 câu 20 cho đến câu thứ 22. Xuất Ai Cập ký đoạn 13 câu 20 cho đến câu thứ 22. Và chúng đi khỏi Sukkot, đóng trại tại Ê-tam ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Đây là một trong những hiện tượng có một không hai trong lịch sử của con dân Chúa và lịch sử của loài người. Và về sau, trước khi vào đất hứa, Mô-sê đã nhắc lại điều đó cho con dân Chúa như thế này. Cuối cuộc hành trình, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 1, câu 31. Mô-sê đứng ở bên bờ đất hứa và nói con dân của Chúa trong câu 31 như thế này. Trong đồng vắng là ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chốn này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Câu 33 là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Như chúng ta đã biết, cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình, là một đoạn đường dài. Mỗi ngày chúng ta phải bước đi và đi trên bất cứ một con đường nào, chúng ta phải biết phương hướng, biết đi con đường nào cho đúng, có những quyết định quan trọng trong đời sống. Quý vị hãy tưởng tượng bất cứ một điều nào ở trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng được hướng dẫn để không có, chúng ta có những cái quyết định sai lầm để rồi mình phải ân hận, có phải như vậy không? It would be wonderful if we can make all the right decisions. Tất cả mọi quyết định chúng ta đều là những quyết định đúng đắn, được đi trong con đường đúng, chúng ta thỏa lòng. Luôn luôn có trụ mây và trụ lửa hướng dẫn cuộc đời chúng ta, có phải là điều thích thú vô cùng, phải không quý vị? Và đó là điều Chúa đã làm cho con dân của Chúa, và đó cũng là điều Chúa làm cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Ngày hôm nay trụ mây và trụ lửa của chúng ta là gì? Tác giả Thi Thiên 119 nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Quý vị thấy trụ lửa đó không? Hướng dẫn cuộc đời của mình, lời của Chúa hướng dẫn chúng ta. Và trong Ê-sai đoạn 30 câu thứ 21, đây là một câu mà tôi rất là thích. Hồi nhỏ ở trong nhà tôi có một cái hình. Cái hình đó, có lẽ quý vị thấy cái hình đó rồi. Quý vị thấy cái bức hình mà một người lái tàu đó. Nhưng mà đứng lái tàu ở đằng sau thì có một người để tay ở trên vai và chỉ cho người đó biết lái đi hướng nào. Quý vị có biết cái hình đó không? Dạ. Đức Chúa Trời mới chính là cái vị hoa tiêu hay là cái người thuyền trưởng của con tàu của cuộc đời chúng ta. Và đây chính là điều được mô tả trong Ê-sai đoạn 30 câu 21. Chúa nói rằng khi các ngươi xê qua, tức là nghiêng qua, khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Khi các ngươi xê qua bên tả hoặc là bên hữu, các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, this is the way, go in it, đi đường này nè. Quý vị có bị lạc đường bao giờ không? Có GPS cũng lạc như thường thao. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rằng khi chúng ta lắng nghe tiếng phán của Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa con dân của Chúa có trụ mây và trụ lửa, thì ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh là lời của Chúa, và có Chúa Thánh Linh là đấng đang ngự trong lòng của chúng ta để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đọc lời của Chúa và để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta qua lời của Ngài, thưa quý vị, chúng ta sẽ được hướng dẫn. Con dân của Chúa ngày xưa, họ có trụ mây, trụ lửa hướng dẫn. Nhưng mà điều gì xảy ra cho họ? Phục truyền luật lệ ký đoạn 1, câu 31 và 33 tôi đọc lúc nãy. Tôi tránh không đọc câu 32. Nhưng mà giờ quý vị trở lại đoạn thánh và tôi đọc câu 32 cho quý vị thấy. Câu 31 nói rằng Chúa bồng ngươi. Câu 33 nói rằng Chúa hướng dẫn ngươi trong trụ mây và trụ lửa. Nhưng mà câu 32 nói gì? Dù vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Con dân của Chúa vẫn đi lạc đường, họ mới đi vòng vo trong sa mạc suốt 40 năm chỉ vì một điều mà thôi. Tại làm sao? Thiếu lòng tin. Quý vị và tôi cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh là lời của Chúa, có Thánh Linh là đấng ngự trong lòng của chúng ta. Mà nếu chúng ta không được hướng dẫn đúng, chỉ vì chúng ta đã không tin Chúa, bỏ lời của Chúa và không để đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Vì vậy chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì con dân của Chúa ngày xưa được hướng dẫn theo trụ mây và trụ lửa thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta có lời Chúa, có Thánh Linh của Chúa hướng dẫn. Vấn đề là chúng ta phải có lòng tin và để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Trước biển đỏ có gì? Trước hết có việc dời hài cốt của Joseph, nói lên sự thành tín của Đức Chúa Trời. Trước biển đỏ có gì? Trước biển đỏ là trụ mây và trụ lửa, nói lên sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự thành tín của Chúa, có sự dẫn dắt của Chúa. Và điểm thứ ba, trước biển đỏ chúng ta cũng thấy một chướng ngại to lớn. Một chướng ngại to lớn. Trở lại Xuất Ghiếp Tô Ký đoạn 14, câu 9 cho đến câu thứ 12. Người Ai Cập và cả ngựa, xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel, gặp đang đóng đồn nơi bờ biển gần Phi-ha Hi-rốt, ngang bàn Sê-phôn. Và khi Pharaoh đến gần, quý vị thấy là những lời trong Thánh mô tả có địa danh rõ ràng, đây là những câu chuyện lịch sử có thật đã được ghi lại. Câu 10. Và khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Ai Cập đuổi theo, bằng lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Mô-sê rằng, xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập để làm chi? Chúng ta sẽ học nhiều điều về con dân của Chúa. Họ mới được giải thoát khỏi Ai Cập. Họ nói một câu, quý vị nghe có nặng nề không? Nói một cách đơn giản là, bộ ở trong Ai Cập không có chỗ chôn, ông đem tôi ra đây mà chôn. Đó là câu mà con dân của Chúa đấy. Xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào trong đồng vắng đặng chết sao? Câu 12. Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Câu 13. Môi-se đáp cùng dân sự rằng chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Quý vị thấy được hình ảnh này không? Phía trước là gì? Là biển đỏ. Phía sau là gì? Quân thù. Theo cái mắt của con người, theo cái mắt xác thịt, chúng ta trách con dân của Chúa, nhưng mà có lẽ là người thì đây là điều đúng như vậy, phải không? Đi cũng chết mà lui cũng chết, thì chắc là đứng đây là cũng chết luôn nữa. Chạy đâu cho thoát bây giờ? Cái nhìn của con dân Chúa là cái chết chắc chắn ở trong tay, là cái chết ở trong sa mạc. Và chính vì vậy mà họ đã trách Môi-se. Có bao giờ quý vị ở trong một hoàn cảnh tương tự không? Đi tới cũng chết mà lui cũng chết, không còn đường nào để chạy. Trong cơn cùng khốn như vậy thì chúng ta làm gì? Môi-se là người lãnh đạo. Và đây là câu trả lời của ông cho con dân của Chúa. Câu 13 và 14. Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Câu 14. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Lúc này chúng ta nghe đọc lời Kinh Thánh rồi đó. Chính người Ai Cập đã thấy điều đó. Câu 25. Người Ai Cập nói rằng, ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. Thưa quý vị, những câu này cho chúng ta thấy quyền tể trị của Chúa và quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền tể trị và quyền năng của Chúa. Quyền tể trị là Chúa cai trị trên tất cả mọi loài, và quyền năng là sức mạnh của Chúa có thể giải cứu chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nguy khốn đến đâu. Những câu này cũng cho thấy rằng trong nguy khốn thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm ơn giải cứu lạ lùng của Chúa. Nếu đời sống cứ bình thường thì chúng ta không thấy ơn của Chúa, thấy quyền năng của Chúa gì cả. Nhưng mà chính trong cơn nguy khốn và kinh nghiệm là sự giải cứu của Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Trong bài hát Thầm Tạ Ơn Chúa có cái câu nói rằng, nhờ Ngài gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Ôi, có thấy như vậy không? Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, rồi chúng ta mới kinh nghiệm được ơn của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn ở trong đời sống, tình cảm, tài chánh, bệnh tật, hoặc là bất cứ một điều gì, hãy biết rằng, chính Chúa là đấng đằng sau, Chúa nắm giữ tất cả. Khi chúng ta hết lòng tin nơi Chúa, Chúa sẽ giải quyết. Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Chính trong thử thách gian nguy, chúng ta học được sự giải cứu của Chúa, kinh nghiệm quyền năng và phép lạ của Chúa. Chúa phán với con dân Chúa trong Ê-sai đoạn 43 câu 2 như thế này. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Đây là lời hứa của Chúa bảo vệ cho con dân Chúa và bảo vệ chúng ta. Thưa quý vị, thử thách là điều không thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Con dân của Chúa vừa ra khỏi Ai Cập là gặp thử thách ngay. Chúng tôi cũng thấy rằng những cái người vừa mới tin nhận Chúa là những người dễ gặp thử thách nhất. Bởi vì ma quỷ luôn luôn tấn công những người mới có đức tin nơi Chúa. Nhưng mà Chúa hứa là Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Và Chúa bao giờ cũng có lối thoát cho chúng ta. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu thứ 13 dạy rằng, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thầm tín Ngài, chẳng bao giờ cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong cám dỗ Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ngài mở đường cho chúng ta, thưa quý vị. Chúa luôn luôn giải quyết chúng ta sẽ không bao giờ phải đương đầu với vấn đề một mình, tự sức chúng ta, nhưng mà Chúa là đấng luôn luôn đứng phía sau, và Chúa đã can thiệp giải quyết cho con dân Chúa ngày xưa như thế nào, Chúa cũng sẽ làm điều đó. Chúa sẽ mở đường, Chúa không bao giờ để chúng ta chịu đựng quá sức của mình. Điều chúng ta cần làm là cần có đức tin nhìn lên Chúa hơn là nhìn vào nghịch cảnh. Xin nhắc lại, nhìn lên Chúa hơn là nhìn vào nghịch cảnh. Quý vị nhớ ông người tôi tớ của tiên tri Elise đã bị quân thù vây quanh và người này sợ lắm. Nhưng mà tiên tri Elise cầu nguyện để người đầy tớ này nhìn lên và thấy rằng cả một cái đạo binh của Chúa đang đóng chung quanh để mà bảo vệ ông. Tối thứ tư vừa rồi, những người trong, by the way, năm ngoái những người học trong lớp học Kinh Thánh tối thứ tư tăng lên rất là đông, trên 5-6-70 người nữa. Tuần rồi được bao nhiêu người hả? Xuống còn có một nửa thôi. Cho nên nếu quý vị có một cái quyết định đầu năm, quý vị hãy trở lại học Kinh Thánh tối thứ tư. Chúng ta học được nhiều điều rất là quý. Tuần vừa rồi chúng ta học về bước đi bởi đức tin chứ không phải là bởi mắt thấy. Và Kinh Thánh minh chứng cho chúng ta điều đó. Quý vị mở Kinh Thánh với tôi giờ này ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ 29. Hebrew đoạn 11 câu thứ 29. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu này. Đây cũng là câu gốc của chúng ta hôm nay. Hebrew đoạn 11 câu 29. Chúng ta đọc chung với nhau câu này. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô. Còn người Ai Cập thử đi qua, bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô. Tại sao con dân của Chúa có thể vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô được? Bởi đức tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Mắt thấy là chỉ thấy chướng ngại, trở ngại, khó khăn, biển, kẻ thù. Nhưng mà bởi đức tin, con dân của Chúa đã vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Sống bởi đức tin là như vậy, thưa quý vị. Như vậy, trước biển đỏ có gì? Có việc dời hài cốt của Joseph cho thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Có trụ mây và trụ lửa cho thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Và có những chướng ngại cho thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi của chúng ta trong đời sống có những chướng ngại, những khó khăn, chúng ta sẽ học được những bài học vô cùng quý giá đó. Bây giờ điểm thứ nhì, trong biển đỏ. Trước biển đỏ thì có những chướng ngại, nhưng trong biển đỏ thì có gì? Chúng ta đã được nghe đọc ở trong câu 15 cho đến câu thứ 25. Tôi xin đọc thêm các câu còn lại. Câu 26. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ai Cập, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Mô-sê bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ai Cập chạy trốn bị nước chận, về Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước trở lại bao phủ binh xa lính kỵ của cả đạo binh Pha-rô-ôn đã theo dân Israel xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Xong dân Israel đi giữa biển như trên đất cạn, nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai-cập-tô. Dân ấy thấy người Ai-cập-tô chết trên bãi biển, dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ai-cập-tô nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài. Trước hết, chúng ta thấy trong biển đỏ Chúa can thiệp bằng trụ mây và trụ lửa. Câu thứ 19. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel, lộn lại đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại về sau. Đức Chúa Trời có thể khiến những hoàn cảnh thay đổi, xoay chiều để giải cứu chúng ta. Trụ mây lẽ ra đi trước, giờ đi ở đâu? Đi ở phía sau, để làm gì? Để ngăn chặn quân thù. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời có thể xoay chiều, đổi hướng những hoàn cảnh để giải cứu chúng ta không? Nhiều người đã kinh nghiệm điều này. Một trong những cái câu kinh thánh mà tôi thích nhất là trong Châm ngôn đoạn 16 câu 7. Châm ngôn đoạn 16 câu 7 ghi như thế này: khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Thì chúng ta yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, chính Chúa thay lòng đổi dạ của kẻ thù của mình để ở hòa thuận với mình. Đức Chúa Trời có thể đổi trụ mây, trụ lửa, Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng người. Khi một người nào đẹp lòng Chúa, Chúa có thể can thiệp thay đổi lòng người, như Chúa đã can thiệp bằng trụ mây và trụ lửa đối với con dân của Chúa ngày xưa. Đức Chúa Trời có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi con người để cứu chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết Roma đoạn 8 và 28 phải không? Nói gì? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự, everything, hiệp lại sẽ là ích lợi cho người yêu mến Chúa. Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh để làm ích lợi lại cho chúng ta. Thứ nhất là Chúa can thiệp bằng trụ mây và trụ lửa. Thứ nhì là Chúa can thiệp bằng những hiện tượng thiên nhiên. Chúa can thiệp bằng những hiện tượng thiên nhiên. Câu thứ 21 đã đọc lúc nãy. Chúa dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm, Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phăng rẽ. Như tôi đã nói, phép lạ có thể là những hiện tượng siêu nhiên, nhưng cũng có thể là những hiện tượng tự nhiên đúng vào một thời điểm nào đó. Chúng ta thấy sự hiện diện của gió ở trong câu này. Gió chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà Đức Chúa Trời đã dùng điều này để giải cứu con dân của Chúa. Như vậy, Chúa can thiệp bằng trụ mây và trụ lửa, Chúa can thiệp bằng những hiện tượng thiên nhiên. Và thứ ba, Chúa can thiệp bằng cách gây rối loạn về phía quân thù. Chúng ta đã đọc lúc nãy. Quân thù của người Israel là quân đội Ai Cập. Có lẽ ngày nay chúng ta không có kẻ thù, chúng ta đâu có làm gì mà có kẻ thù. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta có thể là hoàn cảnh khó khăn, là nghịch cảnh, một chướng ngại nào đó. Chúng ta làm gì để đương đầu với kẻ thù đó? Quý vị mở với tôi trong Thi Thiên 46 để thấy câu trả lời của Chúa khi chúng ta đối diện với kẻ thù. Như con dân của Chúa ngày xưa, Chúa can thiệp bằng cách gây rối loạn về phía quân thù, thì ngày nay Chúa làm gì cho chúng ta? Thi Thiên 46 câu 10, câu thứ 8. Quý vị lắng nghe những lời này. Đây là một Thi Thiên quen thuộc, nhưng mà hãy để cho những lời của Thi Thiên này đi vào đời sống của chúng ta. Đây là hoàn cảnh một người bị tấn công, bị vây quanh. Nhưng đây là điều mà ông đã làm. Ông kinh nghiệm và ông viết lại. Thi Thiên 46. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va. Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào? Chúa làm gì? Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Kẻ thù ngày xưa dù là gươm giáo, là binh xa lính kỵ, không có ý nghĩa gì đâu với Chúa. Nhưng mà điều chúng ta cần làm là gì? Câu 10. Lời Chúa bảo chúng ta làm gì? Hãy yên lặng. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, ta cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Quý vị quên hết tất cả những gì tôi nói sáng nay. Nhớ một điều mà thôi. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng, tức là lắng lòng mình xuống suy nghiệm. Biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng cầm quyền trên tất cả. Chúa có thể giải thoát chúng ta. Chúng ta chỉ cần yên lặng và ý thức rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao điều ác, người ác như có vẻ thắng thế. Nhưng mà tôi biết rằng đến đúng thời điểm chính Đức Chúa Trời sẽ đương đầu với họ, là không phải chúng ta, như con dân của Chúa ngày xưa đã kinh nghiệm. Chúng ta chỉ cần yên lặng và hết lòng nơi Chúa. Hebrew 11 câu 9 dạy gì? Bởi đức tin. Bởi đức tin chúng ta có thể vượt qua những trở ngại như con dân của Chúa ngày xưa. Như vậy, trong biển đỏ, Chúa đã can thiệp bằng trụ mây và trụ lửa, Chúa can thiệp bằng những hiện tượng thiên nhiên, Chúa can thiệp bằng cách gây rối loạn về phía quân thù. Nhưng còn một điểm thứ tư chúng ta học hôm nay nữa. đó là phép bắp tem dưới biển. Quý vị mở với tôi ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 10. Đây là một điều đặc biệt mà chúng ta cần học buổi sáng hôm nay. Thư Côrintô thứ nhất đoạn 10. Sứ đồ Phaolô khi viết thư cho các con cái Chúa của hội thánh Côrintô, ông nhắc lại cái câu chuyện con dân của Chúa vượt biển đỏ đi, và ông cho họ thấy một bài học rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần phải học. Côrintô nhất đoạn 10 ghi như thế này: Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết. Không muốn cho anh em không biết, hay là tôi muốn anh em biết? Tôi muốn cho anh em không muốn anh em không biết là tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, trụ mây, đi ngang qua biển, và sứ đồ Phaolô cho biết rằng việc con dân của Chúa đi ngang qua biển là gì? Câu 2, chịu Môi-se làm phép bắp tên trong đám mây và dưới biển. Ông Phaolô nói rằng việc con dân của Chúa đi qua biển đỏ là chịu ông Môi-se làm phép bắp tên. Tại sao con dân của Chúa đi ở trong biển đỏ lại là làm phép bắp tên? Thưa quý vị, Phaolô cho thấy rằng kinh nghiệm của con dân Chúa ra khỏi Ai Cập là tương đương với kinh nghiệm tin Chúa của chúng ta ngày nay. Tôi nói tuần trước, quý vị cần nhớ, chúng ta tin Chúa là chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, tin nhận Chúa, vì con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Con dân Chúa đi ngang qua biển đỏ và chúng ta, họ chứng kiến kẻ thù, tức là những người chủ nô lệ của họ, điều gì xảy ra cho những người chủ nô lệ của họ? Tất cả đều chết ở dưới đáy biển. Thì cũng vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa và trong thánh lễ báp têm, một trong những ý nghĩa của thánh lễ báp têm là gì? Chúng ta đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Thì chúng ta cũng kinh nghiệm việc kẻ thù là con người cũ của chúng ta, là tội lỗi của chúng ta, bị chôn vùi ở dưới nước, không còn nữa. Đừng bao giờ quên kinh nghiệm này. Kinh nghiệm con người cũ chúng ta đã chết, để chúng ta có thể sống một đời sống mới cho Chúa. Đừng như con dân của Chúa ngày xưa nói, ô tôi trở lại Ai Cập chẳng thằng làm nô lệ còn sướng hơn. Đừng bao giờ có tư tưởng đó. Bởi vì kẻ thù của chúng ta, con người cũ chúng ta đã bị chôn vùi dưới đáy biển. Đây phải là kinh nghiệm của chúng ta trong việc đồng chết và đồng sống với Chúa trong kinh nghiệm báp têm. Quý vị và tôi, chúng ta đã kinh nghiệm điều này, nhưng phải để cho kinh nghiệm này sống động và thực nghiệm mỗi ngày trong đời sống, ở trong biển đỏ bị chôn vùi tội lỗi đó mỗi ngày. Đó là ý nghĩa phép báp têm ở dưới biển. Và cuối cùng, trước biển đỏ, trong biển đỏ và giờ sau biển đỏ. Sau biển đỏ có gì? Quý vị mở lại Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 14. Kế đoạn 14 là đoạn gì? Đoạn 15. Đoạn 15 tựa đề là gì? Bài ca của Môi-se và dân Israel. Quý vị thấy suốt đoạn 15 câu 1 cho đến câu thứ 19 là bài ca của dân, con dân Chúa. Như vậy, trước biển đỏ, trong biển đỏ và sau biển đỏ là một bài ca. Đây là một bài ca ca ngợi quyền năng của Chúa và cảm tạ Ngài. Quý vị ngày hôm nay có thời giờ về nhà đọc Xuất Ê Tô Ký đoạn 15 để biết cái bài ca đó là gì. Tôi chỉ nói nhanh. Quý vị xem với tôi một câu kinh thánh nữa ở trong Thi Thiên 50. Thi Thiên thứ 50 câu thứ 15. Thi Thiên 50 câu 15 dạy như thế này: Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Quý vị có câu kinh thánh đó phải không? Câu kinh thánh này gồm mấy phần? Thứ nhất, trong ngày gian truân. Thứ nhì, kêu cầu. Thứ ba, giải cứu. Và thứ tư, ngợi khen. Quý vị thấy bốn bước đó không? Gian truân, kêu cầu, giải cứu, ngợi khen. Quý vị có gặp gian truân không? Có kêu cầu với Chúa không? Có được Chúa giải cứu không? Thường chúng ta ngừng lại tại đó. Một ông mục sư thường nói rằng nhiều khi chúng ta đến với Chúa giống như là quay số điện thoại 911 vậy đó. Hồi nào cần đến Chúa là Chúa cấp cứu mình, rồi thôi, bye bye. Thưa quý vị, sau biển đỏ là bài ca. Đây phải là tiến trình tự nhiên của chúng ta khi đối diện với hoạn nạn, thử thách, gặp khó khăn, kêu cầu đến Chúa, Chúa giải cứu và chúng ta ca ngợi Ngài. Bao nhiêu người trong chúng ta nhớ đến ơn của Chúa và ca ngợi Chúa. Có một điều thú vị, trước khi chúng ta kết thúc. Quý vị mở với tôi trong sách Khải Huyền. Ở đây nhiều lớp trường Chủ Nhật đang học sách Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 15. Khải Huyền là sách viết về những điều xảy ra trong ngày cuối cùng. Quý vị có biết là trong ngày cuối cùng ở trong tương lai đó, cái bài ca của Môi-se này cũng là bài ca mà chúng ta sẽ hát không? Khải Huyền đoạn 15 ghi như thế này. Khải Huyền đoạn 15 câu 1 cho đến câu 4. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ, bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Câu 2, tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời. Thiên đàng chỉ có ca ngợi và thờ phượng thôi. Và câu 3, lời Chúa ghi điều gì? Chúng hát bài ca. Bài ca Môi-se là bài gì? Là bài ca Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 15 này. Quý vị thấy không? Trong ngày cuối cùng con dân của Chúa, quý vị và tôi sẽ hát bài hát gì? Bài ca Môi-se. Là tôi tớ Đức Chúa Trời. Và bài ca chiên con mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lại Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài được tỏ ra. Quý vị biết không, chúng ta sẽ phải đối diện với những nghịch cảnh, với những khó khăn. Những thế lực tội lỗi của đời này sẽ giống như là tràn lan, chúng ta giống như là người bị thua. Nhưng chiến thắng cuối cùng bao giờ cũng ở nơi Chúa. Chiến thắng cuối cùng đó mới là điều quan trọng. Trần gian đang muốn chôn vùi chúng ta, nhưng sẽ đến một ngày như lời ở trong Khải Huyền 15 câu 4. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Bao nhiêu người đang chống Chúa, không tin nhận Ngài, chống đối chúng ta nữa. Mà quý vị và tôi là những người tin Chúa, sẽ đến một ngày mà chúng ta kinh nghiệm ai cũng phải kính sợ Chúa và ca ngợi Ngài, bởi vì chỉ một mình Ngài được tôn vượt lên cao tất cả. Quý vị và tôi sẽ cùng nhau hát bài ca Môi-se này. Có biển đỏ nào ở trong đời sống mà quý vị cần vượt qua không? Đức tin hoàn toàn nơi Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những biển đỏ của cuộc đời. Để rồi chúng ta chỉ có một điều để làm: ca ngợi Chúa và sống làm rạng danh Ngài.